Chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mà tu học. Thì mọi người ai cũng biết một cái điều rằng là sở dĩ mà chúng ta mà phải học Phật pháp hay là tu tập mà theo cái giáo lý của đạo Phật đó, thì đó cũng chỉ để rằng là nhắm tới một cái mục tiêu là giải thoát. Đã. Nhưng mà ở đây thì giải thoát là như thế nào? Thì cái vấn đề là tuyệt đại đa số người Phật sâu đồ nó có lẽ không có nắm vững là giải thoát là như thế nào. Tại vì sao vậy? Vì mình nhìn cái lối mà tu hành của tuyệt đại đa số đó, thì mình biết rằng là cái lối tu đó, nó cái nhân đó, cái nhân gieo đó, cái lối tu đó là một cái nhân đó, nó không có hướng tới giải thoát. Thành ra như thế thì họ không có đi theo đúng cái tiêu chí của Phật pháp, mà Phật pháp đó là cái pháp để giải thoát chứ không phải rằng là cái pháp để làm bất kể một cái gì khác. Những cái khác đó là gọi rằng là cái tác dụng phụ, còn cái tác dụng chính của Phật pháp đó là giải thoát. Cho nên vì như vậy nó cái tác dụng chính đó là đưa đến cái sự mà giải thoát đó, thì được gọi rằng là Phật pháp hay là chính pháp hay là thật pháp hay là nhất thừa pháp, tức là cái pháp mà cứu cánh nhất. Thì kinh Pháp Hoa đó mà chúng ta hay tụng đó là đại khái là cái kinh là nói về thật pháp, tức là nhất thừa pháp, tức là chính pháp, tức là cái pháp mà chân chính nhất. Sở dĩ mà mình hiểu rằng là pháp của Đức Phật không phải là thật ra là một pháp mà nó thành ra vô số pháp. Thì đối với Đức Phật nó là một pháp nhưng mà nó trở thành vô số pháp là tại chúng sinh. Thì có nghĩa rằng là chúng sinh mỗi người mỗi một căn tính, và mỗi một căn tính nó nhìn Phật pháp theo nó. Đó. Nó không có nhìn trên cái con mắt mà gọi rằng là giải thoát, con mắt của trí tuệ, con mắt cầu tìm giải thoát. Thành ra nó không có thấy cái pháp giải thoát. Thành ra cái mục tiêu chính của cái vấn đề mà tu học Phật pháp đó là giải thoát thành Phật, độ nhất thiết chúng sinh. Tức là thành tựu tam bảo, thành tựu tam bảo là thành vô thượng tâm, tức là thành Phật. Đó. Rồi chứng được nhất thiết trí, tức là thâm nhập kinh tạng trí tuệ nhi hải đó. Mà độ nhất thiết chúng sinh không chừa một chúng sinh, tức là thống lý đại chúng ấy. Thì có nghĩa là một khi mà thành Phật thì là có đủ hết cả ba bảo. Thì cái giáo pháp của Đức Phật là nhắm tới như vậy. Cho nên ngay từ ban đầu đó thì người ta tu học Phật pháp đó, thì người ta cũng quy y tam bảo trước. Người ta quy y tam bảo rồi thì người ta phải y vào tam bảo, y vào tam bảo tu hành. Thế nhưng tuyệt đại đa số đó, Phật giáo đồ đó, thì không có y vào tam bảo tu hành, mà họ y vào cái nhu cầu của họ mà họ tu hành. Cái nhu cầu của họ không phải là vấn đề thành Phật độ chúng sinh, mà nhu cầu của họ chỉ là cầu cho họ được tất cả những cái mà dục lạc của thế gian này mà họ khát khao. Cho nên rằng là nếu mà chúng ta để tâm á, mà quán sát thì chúng ta thấy là người Phật tử luôn luôn cầu nguyện. Mà cái cầu nguyện của họ không phải là cầu nguyện để xin giải thoát, mà cái cầu nguyện của họ luôn luôn là chỉ để rằng là họ được tai qua nạn khỏi, gọi là cầu an. Chết rồi thì cầu được sinh về cõi Phật. Còn ngoài ra thì họ không có bao giờ họ nghĩ gì đến cái chuyện mà thành Phật độ sinh hết. Nên trong cái tư tưởng tu tập của họ không có độ sinh. Và trong cái tư tưởng của họ cũng bao giờ mà họ cầu nguyện cho họ thành Phật đạo. Thành ra thì như vậy đó thì chúng ta thấy là rõ ràng rằng là họ dùng cái pháp xuất thế gian của Đức Phật đó, họ tu những cái thế gian cho họ. Đó. Rồi thì họ biến cái đạo Phật đó là cái đạo mà giải thoát sinh tử luân hồi đó, thành Phật độ sinh đó, trở thành một cái đạo là độ cá nhân họ thôi. Mà độ cá nhân của họ là không phải độ thoát sinh tử, mà độ làm sao để mà sinh sinh vui, đó. Gọi là sinh an, gọi là sống an mà chết vui, đó là cái mục tiêu của họ. Còn họ có nghĩ gì tới cái chuyện giải thoát? Thành ra đó là những cái tác dụng phụ của cái giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật cũng có thể làm cho họ được như vậy, cũng có thể. Nhưng mà cái đó không phải là mục tiêu của Đức Phật. Thì cái giáo pháp của Đức Phật là khuyên tất cả mọi người đó là hành nhất thiết thiện, đoạn nhất thiết ác. Thì khi mà họ hành nhất thiết thiện hay đoạn nhất thiết ác, cho dù họ không hành được nhất thiết thiện, nhưng mà họ hành được một số thiện nào đó thì họ cũng được một cái phúc báo của cái số thiện nói trên đó. Họ đoạn một số ác nào đó thì họ cũng có thể gọi rằng là tránh được những cái nạn khổ, một số nạn khổ nào đó trong tương lai. Thì đó cũng là cái vấn đề mà họ có thể được sống tạm vui, sống tạm an, mà chết thì cũng là rằng là sống vui mà chết an đấy, chết cũng là tạm an đó. Thì như vậy đó là cái tác dụng phụ của Phật pháp, còn tác dụng chính của đạo Phật đó là cái vấn đề rằng là thành tựu Tam Bảo. Thành ra mở đầu là quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo là y vào Tam Bảo đó, mà thành tựu Tam Bảo. Có y vào Tam Bảo thì mới thành tựu Tam Bảo, cũng giống như mình đi học thuốc, mình y vào thầy thuốc thì mình mới thành thầy thuốc. Mình đi học may, mình y vào cái người dạy may thì mình mới thành thợ may. À. Thì như vậy mình y vào Tam Bảo thì mình mới thành tựu được Tam Bảo. Thế nhưng họ y Tam Bảo nhưng mà họ không muốn bảo, họ chỉ muốn đồ đồng, đồ đá, đồ gạch, chứ họ không có muốn được những cái mà gọi là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo nói trên đó. Vì như thế đó thì Đức Phật mới ví dụ là họ cũng như là cái căn cơ của cỏ, mưa xuống thì nó hút được tí nước thôi. Còn những cái căn cơ mà gọi là chính cơ thì mới thu, giống như cây cổ thụ mới có thể hấp thụ được là ngày nhiều cái trí tuệ hay từ bi từ Tam Bảo đó, rồi mới hun đúc nuôi dưỡng cho nó gọi là trở thành cổ thụ. Cho nên vì như vậy đó thì Đức Phật ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật nói có một pháp à, tùy chung từ cái khi mà ngài thành Phật ở dưới cội cây Bồ Đề cho đến khi ngài nhập bát Niết Bàn đó, đó. Ngài chỉ nói có một pháp thôi nhưng mà nó thành ra rằng là đủ thứ pháp môn đó. Đó. Thì cái ấy đó là do nơi chúng sinh, còn cái pháp mà ngài chỉ bày đó nó là một. Thế vậy thì mình nhớ cái pháp nó có nhiều tác dụng phụ tùy theo căn cơ chúng sinh xin xỏ lãnh thọ những cái tác dụng phụ, mà không có lãnh thọ cái chính pháp, tức là cái tác dụng chính yếu đó là giải thoát sinh tử. Thành ra mình nhìn cái nhân mà đại đa số Phật giáo đồ tu thì mình hiểu rằng là đại đa số Phật giáo đồ đó không có theo cái chính nhân chính quả, tức không theo gieo cái chính nhân để thành cái chính quả. Thành ra họ không theo chính pháp, nhưng mà họ cũng phải là tà pháp, họ không theo chính pháp, nhưng mà cái pháp đó của Đức Phật đó chỉ là những cái pháp mà không rốt ráo, tức là những cái pháp Đức Phật gọi là quyền pháp, tiểu pháp. Đấy, Đức Phật gọi là quyền, Đức Phật gọi là thật pháp. Thì những cái pháp đối với lại Đức Phật đó không có một cái giá trị mà viên mãn. Đó. Thành ra nhìn nhìn vào những cái nhân như vậy thì chúng ta hiểu được rằng là cái đại tuyệt đại đa số Phật giáo đồ á rằng là không có quy y Tam Bảo đúng nghĩa. Đó. Vì nếu mà quy y Tam Bảo đó thì đương nhiên rằng là họ khi nào cũng phải là nương vào vào Phật Pháp và Tăng. Nương Phật Pháp Tăng ở đây thì là nương Phật nó, tức là nương vào cái vô thượng tâm, tức là phải phát vô thượng tâm, phải phát vô thượng tâm. Mà cái lý do là có phát cái tâm vô thượng á thì mới thấy được cái pháp vô thượng. cái pháp vô thượng ấy đó gọi là mới gọi là trí tuệ. Rồi có cái trí tuệ đó đó mới làm được cái chuyện vô thượng, đó là độ nhất thiết chúng sinh. Đánh ra phát tâm vô thượng đó, thì nhập được cái đạo vô thượng thì mới có thể hành được cái hành vô thượng. Hành vô thượng đó là cái sự mà độ sinh, nên mới thành tựu cái công đức. Thành ra bảo phát sinh ra vô vàn công đức, cho nên mới gọi là bảo, cái yếu tố đó. À, nếu mà nó mà không sản sinh ra vô lượng công đức như vậy thì nó không gọi là bảo. Thế thì tại sao phải phát cái tâm như vậy? Thế thì đầu tiên hết là tất cả mọi chúng sinh mà khi mà có nhân duyên với Đức Phật mà hiểu được một điều nền tảng và căn bản là hiểu rằng là mình sống trong cái cuộc sống này đó thì vui ít mà lo nhiều. Thì cái lo nhiều ấy là cái khổ, mà lại cộng với lại cái vấn đề rằng là sinh lão bệnh tử, cho nên rằng là con người ta nó có vô vàn những cái khổ. Mà xong rồi già rồi bệnh đau, xong rồi chấm dứt mạng sống, xong lại tái sinh để mà lại chịu như vậy nữa, rồi cứ tái sinh như vậy mà phải chịu như vậy. Thành ra bây giờ muốn chấm dứt tất cả những cái khổ nói trên đó đó thì chỉ có đó, giáo lý của Đức Phật chỉ bày thôi. Thì đối với Đức Phật đó là tại sao đó mà mình chiêu cảm nên một cái quả khổ như vậy, tất nhiên nó có cái nguyên nhân của nó. Như vậy thì Đức Phật mới chỉ cho mình cái nguyên nhân mà chiêu cảm đến những cái quả khổ nói trên đó. Quả khổ đó nó cứ trùng trùng này. Nó cứ sinh quả khổ, rồi quả khổ đó nó lại tiếp tục là nhân, rồi nhân quả khổ biến thành nhân khổ sinh quả khổ lại biến thành nhân khổ lại sinh quả khổ. Thành ra nhân quả trùng trùng nhưng mà không thoát ra khỏi cái dòng của khổ. Nhưng mà lý do thì là quá dễ hiểu, là bởi vì cái vấn đề rằng là đã nói rằng là cái nhân khổ cho nên nó đưa đến quả khổ, rồi quả khổ đó nó lại thành cái nhân khổ, cũng như là cái nhân cây đu đủ đi nhá, hay cây chuối đi, rồi nó ra thành cái quả chuối thì nhân nào ra quả nấy, xong rồi nó lại từ những cái quả đó, từ cái cây chuối đó nó lại sản sinh ra những cái cây chuối khác, thì nó là cây chuối thì nó cũng chỉ sinh ra cây chuối, thành ra nó lại là cây nhân chuối, rồi nó lại tiếp tục là chuối. Thành ra nó cứ sinh sản như thế, thế nhưng mà điều nó luôn luôn là chuối, thì bây giờ khổ nó cũng vậy. Thế biết rằng là khổ đó là chỉ tại vì cái vấn đề là nhìn cho kỹ đó, thì con người ta khổ, nó còn có một cái yếu tố của khổ nữa, là cái yếu tố là mình không biết cách nào để mà hết khổ. Có nghĩa là mình không biết nhân. Bây giờ mình muốn cái quả là đừng khổ, nhưng mà mình không biết cái cách nào để làm cho đừng khổ. Tức là mình biết nhân đó. Thế thì con người ta đó đại đa số là thứ nhất là không biết nhân, thứ hai là hiểu sai nhân. Hai yếu tố đó khiến cho hết thảy chúng sinh này đều phải chịu cái quả khổ. Do vì không biết nhân cho nên không thành quả được, do vì trồng sai nhân cho nên gặt cái quả sai. Thành ra vì như vậy chẳng có chúng sinh nào ở cuộc đời này được như ý trên cái vấn đề mà là diệt khổ được vui. Đúng không? Họ diệt khổ không nổi. Mà khi họ diệt khổ không nổi thì đương nhiên là họ không thể nào mà họ được cái vui. Như vậy thì cái yếu tố của họ nó là tại vì họ không biết nhân quả. Đó. Họ khao khát quế quả nhưng mà họ không có minh bạch được cái nhân nào để đưa đến kết quả. Thành ra chúng sinh nó cứ chỉ là giống như đám mù mò mẫn. Đó. Thì là nó muốn kết quả nhưng mà nó mò mẫn. Đó. Tại vì nó không có thấy nhân, nó không biết nhân. Nhưng mà Đức Phật thì quan sát cái nhân quả, cho nên Đức Phật hiểu những yếu tố như vậy. Và Đức Phật biết tất cả những cái nhân đó mà đưa đến khổ đó là bởi vì cái vấn đề là không hiểu và hiểu sai. Thì không hiểu và hiểu sai tổng hợp lại là mình nói nôm na là ngu si, mà nói cho có vẻ như là nhẹ nhàng một tí thì dùng Hán ngữ gọi là vô minh. còn nói nôm na đó thì là nói là ngu si. Thế thì rằng là do nên ngu si thành không biết nhân, do nên ngu si mà hiểu sai nhân. Còn nếu mà hiểu chính xác cái nhân đó thì đương nhiên đâu có thể là ngu si được. Mà nếu hiểu chính xác cái nhân đó tức là gọi là trí, là người hiểu biết. Cho nên vì vậy mới nói rằng là cái chuyện học Phật đó là cái chuyện mà gọi rằng là làm thế nào mình giải quyết cái khổ, thì là mình cần phải có cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó là cái mà hiểu đâu là nhân để đưa tới quả đó, mà không được phép hiểu sai. Phải hiểu mà không hiểu sai. Thì đương nhiên mỗi khi mà biết cái nhân đưa đến cái quả, mà biết chính xác á, thì gieo nhân chính xác thì được quả chính xác. Mà nhân quả nào cũng hiểu chính xác thì nhân quả nào cũng gieo nhân chính xác thành quả chính xác, không sai một nhân quả nào hết. Như vậy tự tại với mọi nhân quả. Như vậy thì muốn như thế nào là làm được như thế đấy, là ở cái chỗ rằng là rành rọt mọi nhân quả. Thành ra vì như vậy đấy đó, thì cái mà rành rọt mọi nhân quả, mình nói theo Hán ngữ một tí thì gọi là liễu tri. Đó. Thì đó là gọi là trí tuệ. Cho nên cái học của đạo Phật đó, thật sự là cái nền tảng học Phật đó, là cái căn bản hết là phải dựa vào Đức Phật. Dựa vào Đức Phật cho nên mới phải phát vô thượng tâm. Đó. Thì khi dựa vào Đức Phật phát vô thượng tâm rồi thì bây giờ mới bắt đầu thâm nhập vào cái kinh tạng. Phải thâm nhập vào kinh tạng đó, để trí tuệ như hải. Đấy tức là bắt đầu tu khỏe. Thì phát cái tâm của Đức Phật rồi, tức là cái tâm bảo đấy, thì đương nhiên bây giờ mới bắt đầu thâm nhập kinh tạng là tu trí tuệ. Mà tu trí tuệ tức là cái vấn đề là nền tảng bắt khởi đầu tu trí tuệ là thâm tín nhân quả, là phải tin không có cái gì là ngẫu nhiên, là tự nhiên hết. Cái gì cũng có nhân có quả hết. Thành ra bất kể một cái gì á, mình làm hay mình nghĩ nó đều thành nhân, và rồi nó đều có quả. Thế thì chúng ta cũng hiểu rằng là ở nơi thân tâm của mình nó có ba thứ tạo nghiệp thôi. Con mắt cũng có tạo, tai cũng có tạo, ý tạo. Con mắt nó chỉ nhìn à, mà nó không có ý kiến. Ý kiến chứ không phải là mắt kiến. Đó. Thì cái ý đó nó thích hay nó ghét. Còn con mắt đó nó chỉ nhìn thấy thôi, còn nó không có ghét hay là thích gì hết đó. Nhưng mà cái ý đó quyết định là thích hay ghét. Thành ra cái ý tạo nghiệp, chứ còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có tạo, những ý tạo. Đó. Thì cái thân đó, thì qua cái hành động đó thì tạo nghiệp, thân tạo nghiệp đó. Rồi thì khẩu tạo nghiệp. Thì khẩu là lời nói, thân là hành động, thì lời nói với hành động với lại sự suy nghĩ, ba cái đó tạo tác nên nghiệp. Còn mấy cái thứ khác, trừ mấy thứ khác ra, mấy thứ khác nó không có tạo nghiệp. Cho nên vì vậy đó mới gọi ba thứ đó là ba nghiệp, tam nghiệp, là thân, ngữ, ý. Tại vì ba thứ đó tạo nghiệp thôi. Thế thì khi mà bắt đầu tu tập mà trí tuệ đó, thì phải thâm tín nhân quả, không có tin rằng là có một cái thứ gì là ngẫu nhiên, là tự nhiên cả. Mà cái gì nó cũng có nhân và có quả. Cho nên vì vậy nhìn một vật đó, hay nhìn một sự kiện đó, thì phải tư duy là từ đâu mà nó phát sinh ra, mà nó thành như vậy. Tức là nhìn lui về quá khứ. Như vậy thì sự vật nào á, nó cũng có quá khứ. Và sự vật nào á, nó cũng trôi chảy trong dòng thời gian, biến đổi, trở thành một cái gì đó. Thì cái đó là tương lai. Cho nên vì như vậy, một sự vật nào cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai, gọi chung là ba đời nhân quả. Đấy. Thì đạo Phật thì nhìn như vậy, nhưng mà có một số tôn giáo đó thì còn cho là không có đời tương lai đó, và cũng chẳng có quá khứ. Có nghĩa là Thượng Đế tạo ra mình, còn trước đó đó mình không có quá khứ đó. Còn đối với lại đạo Phật đó là cái quá khứ chiêu cảm lên mình. Còn đối với các tôn giáo đó là mọi thứ từ nơi mình là thượng đế cho hết. Thì cái lý luận đó nó có hơi một cái gọi là bất công ghê lắm, mà phỉ báng thượng đế ghê lắm. Là có nhiều người khổ, xấu, ngu, dốt. Tại sao thượng đế ác vậy? Tại sao thượng đế lại tạo ra một cái con người mà ngu dốt xấu xí để cho họ phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở, bị coi thường, bị khinh miệt, rồi bệnh đau nữa, mà lại cứ hô là thượng đế là bác ái. Mà bác ái mà tại sao lại có thể là sáng tạo nên những cái mà quái thai, quái vật, quái tản như vậy được? Thành ra tất cả những cái thuyết như vậy nó rằng là đều là vô tình, nó rằng là hủy báng thượng đế. Nhưng mà đối với lại Đức Phật thì chẳng có ai tạo những cái hình hài đó, mà chính cái nghiệp của mình tạo. Thành ra cái nghiệp của mình nó tạo, tức là đương nhiên mình phải có quá khứ. Mà mình đã có quá khứ, có hiện tại, mà cái hiện tại của mình rõ ràng là không có đứng lại. Cái hiện tại của mình nó trôi, và rõ ràng là mọi sự nó biến đổi, không riêng gì mình. Cảnh giới cũng thay đổi, mình cũng thay đổi. Mình cũng từ từ già đi, yếu đi, rồi diệt vong. Cảnh vật cũng vậy. Thì mọi sự đều có thay đổi như vậy, thì đương nhiên rằng là cái thay đổi đó nó sẽ trôi đến một cái điểm tốt hay là xấu ở trong tương lai. Như vậy thì mình có quá khứ, hiện tại, vị lai, mình có tất cả như vậy, và không có một cái vị lai nào tận cùng, mà cũng chẳng có một cái quá khứ nào đầu tiên. Quá khứ lại có quá khứ của quá khứ, vị lai lại có vị lai của vị lai. Cho nên vì như vậy nó thì đạo Phật khi nào cũng nhìn dưới một cái con mắt của nhân quả. Và thấy rõ cái nhân quả đó của nhiều đời, chứ không phải là chỉ có thấy cái nhân quả của hiện đời, mà là thấy từ bao nhiêu kiếp quá khứ trước mà cho đến là thấy được là biết bao nhiêu những cái vị lai sau này. Và như vậy thì khi mà thâm tín nhân quả rồi thì mới cái gì cũng nhìn nhân quả. Còn con người nó không thâm tín nhân quả, cho nên nó đâm ra nó suy nghĩ mê tín, nó suy nghĩ một cách dị đoan, là nó nghĩ là như thế này. Nó nghĩ mỗi năm đến rằm Đông Dương mình tới chùa đó, mình cúng chùa, cúng cái rằng là mình sẽ xả xui cả năm đó. Tức là cái xui đó của mình á, có thể nghĩa là tiêu diệt được bằng cái cúng. Mà cái cúng đó có phải là cái nhân để tiêu diệt cái quả đó không? Khẳng định là không. Nhưng mà người ta mê chấp những cái đó đến một cái độ mà ngoan cố. Cho nên năm này qua năm nọ, người ta cầu, người ta cúng, rồi tai nạn vẫn tới đó. Khổ vẫn tới thăm, mà rồi sang năm người ta vẫn tin, người ta vẫn đi cúng như vậy đó. Chứ không phải là người ta nói rằng là cái đó mà chúng cái gì, bởi vì là tôi năm nào tôi cũng cúng thập tự đó. Mà rồi thì vẫn tai nạn, vẫn tai ương, vẫn đủ thứ. Thành ra họ không có tin vào nhân quả. Vì họ không tin nhân quả, họ mới có thể mê tín. Nếu họ tin nhân quả thì tuyệt đối không bao giờ họ mê tín. Nếu họ chỉ tin nhân quả thì gọi là chính tín đó. Mà một khi mà họ đã không tin nhân quả thì tự nhiên họ rơi vào trong mê tín, tà tín. Còn nếu họ tin nhân quả thì khẳng định là họ là chính tín. Mà một khi chính tín thì đương nhiên là nó đưa tới tất cả những cái vấn đề của chính tư duy, của chính kiến, từ cái đức tin. Thành ra mới nói rằng tin là cánh cửa để vào trong Phật Pháp. Cho nên gọi rằng là Phật Pháp đại hải, tín vi năng nhập, là biển Phật Pháp mênh mông, chỉ có tín mới vào được. Rồi thì do tâm tín nhân quả, cho nên cái gì cũng tập quan sát nhân quả. Thì khi cái gì cũng quan sát nhân quả thì đương nhiên rất là có một cái trí tuệ chân chính, là cái hiểu biết được rằng là bằng phương pháp nào có thể đạt được kết quả. Cho nên vì vậy có thể bác bỏ những tà thuyết, tà luận, mê tín, dị đoan, tà tín, có thể bị cái chính tín mà mà quán sát nhân quả đấy bác bỏ một cách dễ dàng. Và rồi thì chính cái vấn đề mà gọi là hiểu biết nhân quả như vậy đó, thì tự dưng ra mới đưa đến những cái hành động rất là chính xác, chiếu theo nhân quả. Với một người mà nhìn thấy nhân quả, mà nhìn thấy nhân quả, mà liễu tri nhân quả, thì người đó tự dưng có năng lực thành nhất thiết thiện, đoạn nhất thiết ác. Lý do dễ hiểu. Dễ hiểu là ở cái chỗ là một khi mà thấy nhân quả thì đương nhiên biết rằng là cái nhân như thế này sẽ đưa đến một kết quả khổ, cái nhân như thế này sẽ đưa đến một kết quả an. Và như vậy thì khi mà hiểu rõ như vậy thì tự dưng là tất cả những cái nhân mà đưa đến quả khổ đều bị loại trừ. Và tất cả những cái nhân mà đưa đến an đều được thực thi. Và tất cả những nhân đưa đến an được thực thi thì gọi là tu nhất thiết thiện. Và tất cả những cái nhân mà đưa đến khổ bị loại bỏ nó thì gọi là đoạn nhất thiết ác. Thì như vậy, từ cái trí tuệ, tức là cái mà thâm trí nhân quả, được quan sát nhân quả, học hỏi nhân quả, từ trí tuệ đó thành tựu giới, thành tựu học giới. Tức là từ cái học huệ, tức là thâm trí nhân quả với lại quan sát nhân quả ba đời, thành tựu được cái trí tuệ đó thì tự dưng ra thành tựu được giới đức, cái giới tự sinh. Mà người đó không cần phải trì, không cần phải học. Tại vì giới có một cái công năng á, đối với tiểu thừa nó là phòng phi chỉ ác. Phòng là đề phòng, phi là những điều sai quấy, là đề phòng những điều sai quấy, chỉ là ngừng. Ác là điều ác, tức là đề phòng những cái sai, dừng lại ngay những cái ác. Nhưng mà nếu không thành nhân quả thì làm thế nào phòng phi và chỉ ác được? Và nếu thành rồi nhân quả thì cái chuyện phòng phi chỉ ác không cần, tự động nhìn thấy một cái. Cũng như là mình nhìn thấy một cái gì đó, nói ví dụ vậy, mà nó độc hay là nó dơ bẩn thì tự dưng ra rằng là mình không có ăn không có uống, tự dưng mà không cần suy nghĩ gì hết. Đó, là nó tự dưng như vậy. Thế do vì như thế là tự nhiên nó sinh ra thành cái giới. Rồi thì lúc nào cũng sinh hoạt, cũng tư duy ở trong cái tinh thần gọi là thành nhất thiết thiện, đó, đoạn nhất thiết ác. Không bao giờ bị dao động và lầm lẫn, tức là có thể là hành thiện mà ngộ nhận nó thành ác. Tức là có nghĩa là cái vấn đề mà là giới mới huệ nó trên đó, cái vấn đề mà hành thiện với đoạn ác đó, với cái trí tuệ mà quan sát đó, nó không có lay động, nó không bị gọi là mê hoặc, nó không bị rằng là ngộ nhận, nó luôn luôn nó thường trụ như vậy. Thì tự dưng thì cái giới đó, cái mà thấy nhân quả mà loại bỏ tất cả những cái nhân quả của ác và thành tựu tất cả những cái nhân quả của thiện, nó thành định. Tức là luôn luôn nó như vậy, nó thường hằng như vậy. Thế thì từ một cái trí tuệ đó, tự nhiên nó sản sinh ra rằng là giới vi định. Do đó mà đạo Phật mê đề cao trí tuệ nhất trong ba cái gọi là tam vô lậu học. Thì mình biết tam vô lậu tức là ba cái thứ mà gọi là không có tận cùng. Đó. Thì ba cái học nói trên đó là gọi là giới định huệ, nhưng mà thường thường thì người ta sử dụng cái từ nó nói giới định huệ. Người ta nói giới sinh định, định sinh huệ. Đó là vấn đề của tiểu thừa pháp. Tiểu thừa pháp là không có đủ cái trí tuệ cho nên phải tập. Đức Phật chỉ bày cho một số nhân quả của thiện để cho mình cứ thế mà làm. Và Đức Phật răn đe một số nhân quả của ác để mà mình có thể gọi là bỏ nó đi. Đó. Mình tập như thế đừng loạn thì nó thành định. Rồi thành định rồi thì nó mới có thể gọi là phát sinh được một cái trí tuệ hiểu biết mà không bị tất cả những cái ác làm dao động. Đó, tức là những cái hiểu biết không xen trộn với ác, thì những cái hiểu biết đó gọi là huệ. Đó là cái con đường của tiểu mới của phàm đi như vậy. Còn con đường của Bồ Tát tu tập đó, thì từ cái trí tuệ đó, mà thành tựu giới, thành tựu định. Thành ra nếu không phát tâm, nếu không phát vô thượng tâm, không thâm tín nhân quả, thì mình phải đi ngược chiều. Tức là mình phải từ thọ giới, rồi dịn trai giữ giới để cho nó thành định. Rồi từ cái định đó mình mới có thể thành tựu một cái huệ, là một cái trí không có ác. Đấy, con đường ấy gầy gò mà khó, là bởi vì mình giữ giới mình cũng có thể dễ dàng nó bị thối chuyển, bị mê hoặc đó, rất dễ. Ví dụ như gặp danh văn lợi dưỡng, gặp mà tiếng tốt, sắc đẹp thì cũng có thể bị nghĩa là thối thất. Rồi tiền bạc, tiền tài, gặp đủ thứ những thứ hưởng thụ đó đều có thể bị thối thất, tại vì mình không hiểu những thứ đó đưa đến nguy hiểm, mà mình vẫn nghĩ theo phàm phu là những thứ đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với Đức Phật thì những thứ đó đó đại khái là đúng với cái câu mà câu thơ mà nói là vui trong dục lạc, vui đổi khổ. Những cái đó có vẻ là vui đấy, nhưng mà nó thuộc về dục lạc, kết quả của nó là khổ. Đã. Thế thì cho nên khó giữ lắm. Đã. Mà khi mà tâm bị phân tán như vậy thì không có định. Không định rồi mà phân tán lại thích và thiên về ác thì mất huệ. Thành ra ngược dòng nó từ cái giới đó mà chạy lên với định với huệ đó gầy gò lắm, mà lại dễ thối thất ghê lắm. Nhưng mà nếu phát vô thượng tâm, thâm tín nhân quả, rồi cái tu tập của mình học là tập quán nhân quán quả, nhìn cái gì cũng không có cho nó là ngẫu nhiên, cũng cho nó là cái gì cũng có nhân quả, cho nên tập nhìn cho ra nhân và quả của mọi sự vật. Khi nhìn ra nhân và quả thì biết được cái sự thiện hay ác của nó một cách chính xác. Thì có biết thiện ác thì mới tu thiện với đoạn ác được, không biết thiện ác là cái gì, lấy gì tu với đoạn. Thành ra giống như người tu mù, còn cái kia nó là giống như người mắt sáng, là có trí tuệ. Cho nên vì vậy giáo pháp của Đức Phật được Đức Phật ca ngợi cái trí tuệ trên hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là suy tuệ thì nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Tại vì trong trí tuệ đó có sẵn đủ giới và định. Thì nhắc lại để cho chúng ta thấy dễ hiểu là vấn đề là một khi mà nếu có được một cái trí tuệ mà hiểu sâu hết tất cả mọi cái nhân quả, gọi là liễu tri nhân quả đấy, thì đương nhiên mọi hành động nó đều là chính hành, tức là các hành động chân chính. Thì ở cái chỗ suy nghĩ là chính tư duy, tức là tư duy hết sức là chân chính. Và như vậy đó là chính nhân. Thì gieo chính nhân thì thành chính quả, còn nếu gieo tà nhân thì thành tà quả thôi. Thì như vậy thì một khi mà thành tựu giới định huệ á, thì là thành tựu vô thượng tâm. Tại vì vô thượng tâm á, tức là Phật bảo á, tâm Phật á, là đủ hết ba thứ đó. Thành ra rằng là Đức Phật trí tuệ viên mãn, cho nên vì vậy đó mà Ngài nhất thiết trí, tức là nhân quả pháp của mọi, của vạn pháp Đức Phật đều rành. Đức Phật đều biết rằng là nhân quá khứ của nó là cái gì, và Đức Phật đều biết là quả tương lai của nó sẽ ra sao. Và không một pháp nào mà Đức Phật không biết như vậy, cho nên Đức Phật gọi là nhất thiết trí. Và khi mà Đức Phật có cái trí tuệ như vậy thì đương nhiên Đức Phật thành tựu một cái giới viên mãn. Tức là có cái nghĩa rằng là diệt sạch khổ tập, tức là đoạn như thiên ác, thành tựu nhất thiết thiện, tức là thành tựu đạo và diệt. Nhưng mà hơn nữa là cái vấn đề mà diệt mọi cái ác của Đức Phật đó, còn tinh vi nữa, tức là cái vấn đề là nói cho đúng thì Đức Phật không diệt ác mà Đức Phật chuyển hóa ác. Tức là Đức Phật biến nhất thiết ác thành thiện, nó gọi là tịnh hóa. Cho nên vì như thế thì đôi khi Đức Phật nhìn rằng là có một chúng sinh nào đó đó cần dùng thiện pháp để độ thì Ngài sử dụng thiện pháp. có chúng sinh nào đó cần dùng ác pháp để độ thì Ngài sử dụng ác pháp. Cho nên vì như vậy thì chúng ta thấy Quan Thế Âm Bồ Tát mới là một chúa cô hồn. Anh ở chùa mới thờ gọi là Diệm Nhiên Vương Bồ Tát đó, tức là gọi là vua cô hồn, chúa hết chúa đảng của cô hồn ác đảng hết là kia gì, chính là Quan Thế Âm. Thành ra rằng là Bồ Tát thì chịu Phật hiện đủ thứ thân hết, nhất là mật tông hết. Mật tông là hộ pháp toàn là tướng hung dữ vô cùng, mà đối với mật tông nó hộ pháp phải như vậy mới đe chúng sinh được, mới đe ma quỷ được. Chứ hộ pháp mà giống như ở bên Trung Hoa mà điển trai mà hiền từ rồi như vậy thì ma quỷ nó coi thường lắm. Còn cái này nhòm còn kinh hơn là ma quỷ nữa, ma quỷ thấy cũng khiếp nữa. Thế nên mình thấy hộ pháp của mật giáo đó, mình thấy rằng là dữ dằn không thể tưởng tượng được. Thế thì khi mà mình biết rằng là Đức Phật chuyển hóa mọi cái ác trở thành tịnh, thành ra là đối với lại Đức Phật đó, ác pháp cũng là phương tiện pháp, thiện pháp cũng là phương tiện pháp, thiện ác đều là phương tiện pháp để độ sinh. Cũng giống như người ta làm thuốc đó, có đôi khi ma túy đó, người ta sử dụng vào trong cái vấn đề chế thuốc. Có một số thuốc phải sử dụng tới cái chất cần sa, nó ví dụ như thuốc an thần đó, phần đông là có cần sa trong đó hết. Cần sa là độc, nhưng mà đôi khi nó cũng cần cho những cái người mà gọi là tâm thần không được ổn định đó. Muốn an thần, muốn ngủ được, muốn yên, muốn không bị trầm cảm, muốn không bị nổi cơn khùng, thì phải làm cho cái tâm lý cái người đó đó, cái tâm của người đó đó, nó phải ổn định lại, tức là an thần. Thì trong những cái thứ thuốc an thần đó, phần đông là nó có ma túy ở trong đó, nó có cần sa ở trong đó, nó có cái liều cần sa nó thấp. Cho nên vì như vậy nó có nhiều tay nó nghiền thuốc an thần. Đó là tại vì thuốc an thần có cần sa. Thế thì trở lại, Đức Phật chuyển hóa nhất thiết như vậy, cho nên vì Đức Phật chuyển hóa ác á, đều trở thành công cụ của thiện, tức là công cụ độ sinh. Thành ra vì như vậy á, thành ra cõi địa ngục Đức Phật cũng chuyển hóa thành tịnh độ. Vì như vậy đối với Đức Phật á, không có hai cõi, tức là không có tịnh độ mà cũng không có địa ngục. Một khi có địa ngục thì có tịnh độ, ngoài địa ngục là tịnh độ, ngoài tịnh độ là địa ngục. Nhưng mà đối với Đức Phật á, tịnh độ khắp mười phương, không đâu không phải là tịnh độ, không có một cái gì ngoài tịnh độ, thành ra tịnh độ cũng không kể luôn. Thành ra ác pháp của Đức Phật chuyển hóa cũng y hệt như vậy. Chứ Đức Phật không phải là giống như Thượng Đế hay là Thiên Thần là lúc nào cũng coi ác là đối thủ. Đức Phật chuyển hóa mọi cái ác trở thành cái thiện, cho nên chuyển hóa địa ngục nó trở thành niết bàn, chuyển hóa mọi cái ác tức là phiền não trở thành bồ đề. Thành ra vì vậy thì mình cứ nghe những cái danh từ nói rằng là phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, là bởi những cái gọi là trí tuệ nghĩa là vô thượng đó của Đức Phật nó chuyển hóa hết như vậy. Thành ra khi mà một cái người mà thành tựu vô thượng tâm đó, thì thành tựu được ba cái yếu tố đó, gọi là giới định huệ. Thì như vậy đó thì cái giới định huệ đó đó thì không có bao giờ sinh sự sai lầm, cho nên không có đưa đến kết quả sai lầm, cho nên kết quả nào cũng chính xác. Như vậy thì tâm vô thượng đó, đó sẽ tạo nên những cái quả chính xác, tức là những cảnh giới hết sức là đó, không có một chút xíu nào ô nhiễm, công nhiễm, khổ, tại vì nó thuần tịnh. Cái tư tưởng thuần tịnh, nhân thuần tịnh, quả thuần tịnh, cho nên kết cục lại là cả một cái cảnh giới đấy nó thuần tịnh. Vì nó thuần tịnh cho nên nó không có một chút nhiễm nào, một chút cấu nào ở trong đó hết. Và vì không có cấu nhiễm cho nên không có khổ. Cho nên vì vậy những cái cảnh giới của tịnh độ nó có nhiều tên, chẳng hạn như cảnh giới cực lạc. Tức là cực lạc ở đây là ý muốn nói là hoàn toàn không có khổ gì hết. Là bởi vì do như vậy. Còn cái ngược lại thì cái tâm của chúng sinh á, là nó ngộ nhận nhân quả, nó không hiểu nhân quả, cho nên nó mò mẫn nhân quả, Nó nên làm đâu sai đó, làm đâu sai đó. Cho nên vì như vậy thích lạc mà gieo nhân khổ, cho nên lạc đâu không thấy, càng gieo nhân để cầu lạc càng khổ. Vì vậy Thiên Đế Thích một hôm ngồi nhàn rỗi suy nghĩ, kỳ lạ lùng, là cái gì mà cả thiên hạ này không ưa thì cái đó phải bị tận diệt, đúng không? Đúng chứ? Thế nhưng là không đúng đâu, có một cái hết thời chúng sinh muôn loài đều không ưa, chẳng có một chúng sinh nào ưa, muôn loài, con cá con chim cũng không ưa. Đó. Thế nhưng mà nó không tận diệt mà nó lại nhiều nhất. Cái gì? Khổ. Có chúng sinh nào ưa khổ đâu? Ủa mà sao khổ nó đầy hết vậy? Nó nhiều hơn hạnh phúc, khổ nhiều hơn an lành. Người ta muốn an lạc người ta phải đi tìm, người ta muốn khổ không cần tìm, dễ lắm, ngồi ngay tại chỗ kiếm khổ cũng được. Đó. Anh có Thiên Đế Thích rồi, không hiểu được, nghĩ ra tại sao vậy, phải đi tìm Đức Phật thưa thỉnh. Câu đáp của Đức Phật là như thế đấy, là bởi vì rằng là chúng sinh nó vô minh, thì cái đặc tính của vô minh á là nó ngộ nhận nhân quả, nó làm sai nhân quả. Mà khi nó ngộ nhận nhân quả với nó làm sai nhân quả thì có nghĩa rằng là sai cái quả, thì có nghĩa rằng nó càng nó thích cái quả gì, quả lạc, thì nó càng làm, thì cái quả sai nó càng hiện, tức là khổ. Đó là lý do là muôn loài đều ghét khổ, nhưng mà khổ lại đầy nhất, đầy dẫy nhiều nhất, là tại vì muôn loài vô minh. Muôn loài vô minh cho nên muôn loài không biết đâu là nhân để đưa tới lạc. Thế bây giờ ngay Phật giáo đồ, bây giờ Phật giáo đồ cũng không có hiểu cái vấn đề đó, cho nên tuyệt đại đa số muốn lạc thì chỉ có cầu thôi, xin thôi. Nhưng mà họ không hiểu rằng là muốn lạc á đó, thì họ phải gieo những cái nhân, những cái nhân mà gọi rằng là đó, đem an lạc đến cho chúng sinh, đem an lạc đến cho chúng sinh. Những cái nhân như thế nó là những cái nhân cứu giúp, tức là muốn cho chúng sinh an lạc, chúng sinh ở đời nè đó, nó khổ nhiều hơn rằng là an, cho nên vì như vậy cứu khổ cái đó. Cứu khổ là một cái cách làm cho nó an, tức là đem an lạc đi cho nó. Thành ra nó không có sẵn an lạc mà nó có sẵn khổ, tuyệt đại đa số chúng sinh. Thành ra vì như thế diệt cái khổ cho nó là cho nó an lạc. Thế như thế thì mình hãy làm cho mọi người an lạc thì mình được quả an lạc. Nhưng mà Phật giáo đồ không, đại đa số không tin và không hiểu như thế, cho nên không gieo nhân đó, chỉ gieo một cái nhân mà chẳng dính dáng gì tới lạc, là cầu. Đó. Không có ai có thể mà cầu mà được lạc hết. Mình cầu cho mình giàu coi không được, mình cầu cho mình an coi không được, mình cầu cho mình có quyền quý coi không được. Đó. Cái cầu không có đưa tới tất cả những thứ đó, tại cái cầu không phải là chính nhân để đưa đến những sự kiện đó. Người ta dùng cái cầu đó là một cái nhân đa năng, đa dụng. Cái nhân đó đó, cầu á, là cái nhân có thể đưa đến quả là làm lớn. Cầu là cái nhân đưa đến cái quả giàu có. Cầu là cái nhân để đưa đến cái quả mà lấy được người tôi thương. Cầu là cái nhân để đưa đến một kết quả là tôi hết bệnh, đó, vân vân và vân vân. Một cái nhân đa năng, đó, một cái nhân đó của nhiều quả. Thành ra Phật giáo đồ ngay chính cái điểm đó là cũng là một cái mê tín ngàn năm, và chẳng biết rằng bao thế hệ rồi mà cứ như thế, không có dựa vào nhân quả tư duy, không có dựa vào nhân quả hành động, không suy nghĩ theo nhân quả thì suy nghĩ theo lòng tham, không hành động theo nhân quả chỉ hành động theo những thứ mà cầu nguyện vu vơ. Mà thay vì một mặt thì hành theo nhân quả, một mặt thì có cầu nguyện với lại chư Phật chư Bồ Tát, thì cũng giống như là kỳ trước mà chúng ta cũng có nói qua cái bài mà cứu khổ nạn đấy, tức là có cái nghĩa rằng là mà mình phát cái tâm đó, cái tâm mà nhân quả, cầu học nhân quả, mình phát cái tâm đại bi đó mà cầu đại bi gia trì để cho cái đại bi đó của mình rộng lớn, thì những cái thứ như thế đó mới thật sự là cầu đúng nghĩa, cầu chính xác. Còn người ta là đem những cái tâm tham lam cầu những cái thứ mà gọi là vô tham cao thượng, tức là đem cái tâm tham lam cầu những cái quả mà phải bố thí, mà phải cứu giúp mới có được. Nhưng mà người ta không làm tất cả những điều đó, người ta chỉ dùng cái tâm tham muốn cái quả rồi người ta cầu. Thành ra người ta cầu một cách hết sức là dị đoan, hết sức là mê tín. Thành ra suy nghĩ lại đi, không nghĩ theo nhân quả, không hành theo nhân quả, chỉ nghĩ theo tham sân si và hành theo dị đoan mê tín, làm sao mà nó thành được kết quả? Tại sao người ta lại nghĩ là cái chuyện cái người ta cầu đó là một cái nhân mà có thể thành tựu được mọi quả? Mọi quả đều bằng cái nhân đó mà thành. Đức Phật chưa bao giờ bày như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chưa từng bao giờ bày như vậy. Vì nào cũng bày cho người ta là phát cái tâm. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nói là người ta có thể thành tựu mọi cái công đức bằng đại bi tâm, người ta có thể thành tựu mọi công đức bằng bồ đề tâm, người ta có thể thành tựu mọi công đức bằng trí tuệ, bằng giới, bằng định thì đúng. Còn người ta không thể bằng được cách mà khẩu, cái kia là từ tâm đó hành, thì tâm hành đó bao quát là khẩu nói và thân hành. Cho nên vì như thế đó thì đúng như là Ngài Nguyện Năng mà nói là phàm phu thì khẩu thuyết, mà trí giả thì tâm hành. Phàm phu thì tu tập hay là làm gì tốt thì cũng trên cái miệng thôi, tốt trên miệng thôi, chứ không có trên hành động, không có trên trong tâm. Hả? Tu tập cũng chỉ tu cái miệng thôi. Niệm Phật thì Phật có trên miệng thôi, kinh cũng có trên miệng thôi, còn Phật và kinh không có trong tâm, Phật và kinh không có trong hành động. Đấy, nó quá tình là phàm phu thì khẩu thuyết. Nếu trí giả thì mới tâm hành thôi. Thế thì vì cái lý lẽ khi mà vô minh á thì nó lại chỉ có làm theo tham sân si thôi, nghĩ theo tham sân si thôi mà bỏ nhân quả, bác bỏ nhân quả. Đó. Thì khi mà nó chỉ làm theo tham sân si thôi thì cái kết quả là nó mê muội nhân quả. Đó. Nó không biết nhân quả, cho nên toàn bộ những gì nó làm là công cốc. Đó. Nó không được một cái quả nào hết. Thành ra cầu nguyện muôn năm cũng không được, cho nên mới một hôm Đức Phật mới đến ngay chỗ Ngài Ca Diếp đang còn ngồi tu tập. Đức Phật hỏi Ngài Ca Diếp: nếu mà ông muốn qua bờ bên kia, ông cầu nguyện ngày đêm thiết tha cầu nguyện để cái bờ bên kia nó qua với ông, có bao giờ ông cầu nguyện chuyện đó mà nó thành tựu không? Ca Diếp nói: dạ không. Đó. Không bao giờ có cái chuyện mà do mình cầu nguyện mà bờ bên kia nó qua đây. Đức Phật bảo: vậy thì muốn qua bờ bên kia sao? Ngài Ca Diếp bảo: tự thân phải đi, mình phải băng sông thì mình qua bờ bên kia, mà không thể bằng cầu nguyện mà bờ bên kia tới với mình. Như vậy thì đối với Ngài Ca Diếp đó là sự thực hành mới đưa tới quả. Đó. Không phải ở trên môi mép cầu nguyện mà quả nó tới. Thì cái lời đối thoại đó của Đức Phật với lại Ngài Ca Diếp là tuy đối thoại không nói gì đến hai cái từ nhân quả, nhưng mà hiển bày yếu tố của nhân quả. Ấy như vậy cái cầu cũng phải chính nhân, cái thực hành nó chính nhân. Phật giáo đồ chỉ học cầu mà không học thực hành, tuyệt đại đa số. Đến chùa là cầu đủ thứ, lâm râm, khấn vái. Khấn vái đủ điều. Đó. Mà thực hành thì không. Không bao giờ nghiên cứu nhân quả, không bao giờ suy nghĩ nhân quả, không bao giờ hành động theo nhân quả, chỉ hành động theo tham sân si. Thành ra trở lại vấn đề, tâm của chúng sinh đó là cái tâm mê muội nhân quả, cho nên gọi là vô minh. Thì khi mê muội nhân quả thì mọi hành động, mọi suy nghĩ đều sai với nhân quả. Cho nên càng thích cái quả tốt thì càng gặt được những cái quả xấu. Đó là câu trả lời cho Ngài, cho Thiên Đế Thích biết tại sao ai cũng không có thích khổ mà khổ lại nhiều thế ở cuộc đời. Như vậy, tâm vô minh vì tham sân si, đấu tranh với tham sân si, tất cả chúng sinh đó, mỗi một chúng sinh là một khối tham sân si va chạm với nhau, đấu tranh không ngừng. Nhỏ thì rằng là nhỏ thì vợ với chồng, bạn bè với nhau, cha mẹ con cái. Lớn là hai làng đấu với nhau, lớn hơn nữa thì là hai tỉnh, lớn hơn nữa thì hai quốc gia. Đó. Luôn luôn xung đột và đấu tranh, và luôn luôn nghĩ là những cái sự xung đột và đấu tranh đó nó sẽ đưa đến kết quả như ý. Luôn luôn suy nghĩ như vậy. Đó. Mà không học những cái bài học lịch sử, biết bao nhiêu người bậc mà được gọi là vĩ nhân ha, thống lãnh thiên hạ, rồi xong rồi kết quả cũng tàn nát. Xong rồi thì kết quả, bây giờ mình nói cái ví dụ thôi nhá, những cái tham vọng của những cái người thông thánh, chẳng hạn như là từ xưa thì giống như ông vua xứ Hy Lạp đó, là chẳng hạn như là Alexander Great đó, tức là đem binh đi thôn tính đánh chiếm, mà đánh chiếm mà tới Hy Lạp, mà đánh chiếm mà tuốt sang đến Ấn Độ, tới Ba Tư, tới Ấn Độ, tức là tới xứ Iran đó, Iraq rồi đến cả Ấn Độ nữa đó. Rồi rốt cuộc là cũng chết. Rốt cuộc Hy Lạp bây giờ còn có một chút mà yếu kém. Rồi bây giờ mình thấy rằng là đến vĩ nhân, nó ví dụ như sau đó thì nó đến Pháp với Napoleon đi, đánh chiếm cả Âu Châu. Đó. Phong cho mấy anh tướng ở dưới quyền làm vua Thụy Điển, làm vua Na Uy, làm vua Bỉ, làm vua này kia. Đó. Rồi xong rồi rốt cuộc đó, tan nát bại trận, chết ở trong tù đầy. Rồi Hitler chiếm cả Âu Châu. Đó. Nhưng người ta thì cứ suy nghĩ rằng là như thế đấy. Người ta cứ suy nghĩ rằng là đó, dùng tham sân để đạt được mọi cái mà mong mỏi của mình. Thế mà những tay đó được cho rằng là những tay lãnh đạo lớn của thế giới đó. Đó. Cho rằng là bậc đấy là gọi rằng là thuộc cúng diệt vĩ nhân đấy chứ hả? Thế nhưng mà toàn là tham sân như vậy mà, và đưa đến những cái kết quả là như thế. Như vậy thì cái tâm vô minh đó, nó đưa đến cái thế giới của ngũ trưởng ác thế. Mỗi một cái tâm vô minh đó, nó góp một viên gạch của ngũ trưởng. Còn những cái tâm vô minh lớn đó, thì nó góp luôn cả một núi gạch. Còn những cái tâm vô minh mà li ti hạng bét đó, thì góp một hai viên gạch vào, nó mới xây dựng lên cái ngũ trưởng ác thế. Còn cái tâm mà vô thượng kia đó, thì giới định huệ nó đó, thì nó tạo nên một cái thân tâm thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh. Hay nó gọi là nhị báo thanh tịnh trang nghiêm. Tức là chính báo là thân tâm, y báo là cảnh giới. Do vậy, kết luận trở lại. À, như thế thì cái người mà muốn giải thoát, mà muốn vãng sinh tịnh độ ấy, thì phải thứ nhất bỏ cái tâm vô minh đó. Rồi sau đó phát vô thượng tâm. Bỏ tâm vô minh đi, tức là đồng nghĩa với bỏ tham sân si. Bỏ tâm vô minh là đồng nghĩa với bỏ cái những cái tư duy của tham sân si và những hành động của tham sân si. Phát vô thượng tâm quy y Đức Phật đồng nghĩa với lại đó, thâm tín nhân quả và nhìn mọi sự bằng nhân quả, suy nghĩ bằng nhân quả, hành động bằng nhân quả. Mà khi suy nghĩ bằng nhân quả, hành động bằng nhân quả thì tự dưng ra nó có giới định huệ. Thì nó sẽ có cái trí tuệ để thấu rõ nhân quả, và rồi nó thành tựu giới và định. Thành ra vì vậy mới nói rằng là ở vô thượng tâm, tức là ở Bồ Đề tâm, nó có sẵn giới định huệ. Còn tâm vô minh này nó không có giới định huệ, cho nên tu dùng tâm vô minh tu giới định huệ ngàn năm không thành. Vứt nó đi, phát vô thượng tâm ra thì thành tựu dễ dàng. Thế còn đó là nan tín chi pháp đấy. Đó là cái điều mà cái pháp khó tin lắm mà chúng sinh nó không tin, nó không hiểu. Cho nên tuyệt đại đa số Phật giáo đồ mình hay không chỉ rủ nhau cầu nguyện thôi. Rồi ăn xong thì cũng chỉ làm cầu niệm Quan Âm, niệm Phật rồi cũng cầu cho tôi. Chẳng thấy có một cái chút xíu gì là gọi là theo một cái tinh thần làm lợi ích chúng sinh để mình mới được cái quả của lợi ích gọi là công đức. Bố thí cho chúng sinh đó, là đem cái sự an lạc đến cho chúng sinh bằng cách diệt đi khổ đau cho họ. Rồi sau đó mới đem tinh thần mà Tam Bảo đến cho họ, khiến cho họ quy y để họ thành tựu giới định huệ. Đó là cái vấn đề này. Đầu tiên là phương tiện cứu khổ cứu nạn, và rồi cuối cùng là cứu cánh của sự cứu khổ cứu nạn. Cứu cánh của sự cứu khổ cứu nạn là khi nào những người đó người ta có cái nhân duyên với mình thì mình mới khai thị cho người ta được. Còn nếu người ta không có nhân duyên với mình, mình vô phương khai thị. Nhân duyên là nhân duyên gì mới được? Tức là cái nhân duyên của cái vấn đề mà gọi là đó, chính pháp ấy. Cho nên chẳng hạn bây giờ nói ví dụ thôi, mình cứ nghiệm bản thân mình đó, có rất là nhiều người có nhân duyên với mình, nhưng mà có người có nhân duyên mình để ghét mình, có người có nhân duyên với mình để mình ghét, và cũng ngược lại, có người có nhân duyên mình để họ giúp mình, mà cũng có người có nhân duyên mình để mình giúp họ. Thành ra mình có đủ nhân duyên. Thế bây giờ chẳng hạn mình là một tu sĩ thì mình có cái nhân duyên, có nhiều người chỉ có cái nhân duyên gọi là ngồi uống cà phê với mình, rồi có người thì có cái nhân duyên là gọi là làm việc gì đó với mình, thế sự với mình. Không phải tất cả những người đó đều cùng với mình đó phát vô thượng tâm, đều cùng với mình đó gọi là quán sát nhân quả, tâm nhân quả đó. Không phải tất cả đều như vậy. Thế thì chỉ có một số thôi. Thế như vậy thì cái số nào đó, đó mà có thể cùng phát vô thượng tâm, cùng tư duy, cùng thâm tín nhân quả, cùng tư duy theo theo gọi là nhân quả đấy, thì những người ấy với mình đó là bạn lữ trên cái phương diện của Bồ Tát Đạo. Thành ra vì vậy mình phải gieo cái nhân duyên Bồ Tát Đạo đó, cho mọi người. Nếu mình muốn cứu họ cứu cánh, mình cho họ lương thực thực phẩm, mình cho họ tiền bạc, mình cho họ sự an ủi, đó là mình chỉ có cứu họ, những cứu những cái khổ nạn nhất thời. Còn nếu mình muốn cứu khổ nạn cho họ vĩnh cửu thì đương nhiên mình phải gieo cho họ cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo, thì nhờ cái nhân duyên Bồ Tát Đạo đó mà họ mới có thể phát vô thượng tâm, họ mới có thể thâm tín nhân quả, họ mới có thể quan sát ba đời nhân quả, tu tập bằng sự quan sát ba đời nhân quả để thành tựu một cái trí tuệ liễu tri nhân quả. Và khi thành tựu cái trí tuệ liễu tri nhân quả, tự nhiên giới và định hiện bày, không cần phải học, không cần phải tu đó. Thì điều đó là cái vấn đề mà kỳ trước mà chúng ta cũng có nói đến, và rồi chúng ta cũng cứ vậy đó mà thực hiện nó trong đời này cũng như trong nhiều đời. Đó là cái vấn đề là mượn cái bố thí, mượn cái phong sinh đó để mà kết cái nhân duyên Bồ Tát Đạo. Thì mình dùng Bồ Tát Đạo cứu họ, mà nhờ mình cứu họ bằng Bồ Tát Đạo mà Bồ Tát Đạo của mình mới thâm hậu. Thành ra họ đã giúp mình Bồ Tát Đạo càng ngày càng tăng trưởng. Họ là những thiện tri thức của mình. Nhờ những cái nhân duyên ở trên đó thì họ sẽ có nhân duyên với Bồ Tát Đạo. Và khi có nhân duyên như vậy thì trong tương lai đó, họ có cái công đức nhiều hơn, thì đang làm súc sinh sẽ vãng sinh về cõi người. Mà khi vãng sinh về cõi người sẽ trở thành Phật giáo đồ. Và những người Phật giáo đồ mà biết học chính pháp, biết tu chính nhân để thành chính quả, chứ không phải là dùng cái giáo pháp giải thoát nó của Đức Phật đó, dùng vào những cái chuyện tạp nhem ngũ dục của thế gian mà thôi, không màng tới giới định huệ của Đức Phật, không màng tới Tam Bảo, chỉ biết tới Phật và Bồ Tát còn pháp bảo bỏ đi. Còn tăng bảo thì sử dụng vào những cái lúc nào đấy mà cần thiết nhờ vả. Đây là mình nói là thế gian tăng bảo đấy, tức là chư tăng. Còn tăng bảo mà theo một cái ý nghĩa, mà cùng nghĩa chứ không phải là cú á, thì là tăng bảo đó là cái tinh thần mà thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại đó, thì mình hoàn toàn không. Mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Mình nghe chuyện đó xong rồi, tuyệt đại đa số người Phật giáo đồ mà nếu nghe chuyện đó mà được khuyến khích chuyện đó thì đều, nếu mà phải nói ra sự thiệt thì sẽ nói về là cái đó là việc làm của các vị Bồ Tát, tụi con là phàm phu không phải Bồ Tát cho nên không làm được chuyện đó, vậy mới chết. Chỉ chính vì phàm phu cho nên mới chịu khổ đấy, vậy thì đừng cầu gì nữa hết. Còn nếu mà muốn cầu á, cầu không thành đâu, mà hãy làm như thế này nè, hãy làm theo Bồ Tát đạo đi thì mọi sự cầu thành tựu, chấm dứt hết tất cả khổ đau. Còn nếu mà cho là cái việc làm đó đó là mình không thể làm được thì có nghĩa là sự giải thoát không bao giờ đến với mình được, có nghĩa là khổ đau vĩnh hằng ở với mình, có nghĩa là miễn cầu đi, cầu cũng vô ích thôi, làm không được đó, thì làm sao mà cầu thành. Đó là cái vô minh. Thành ra mới kết luận là chúng sinh cương cường khó độ. Vậy thì đương nhiên là hiểu cái vấn đề là có tất cả chúng sinh nào đó nó mà có nhân duyên với Phật pháp, mà tin vào rằng là đạo Phật là đạo giải thoát. Đạo giải thoát đó là ra khỏi cái nhà lửa đó, là ra khỏi cái tòa nhà ngũ trược ác thế, gọi là xuất gia. Xuất gia với xuất thế gian là đồng một nghĩa với nhau. Thì muốn ra khỏi cái nhà lửa đó thì không có ra bằng chân, không có ra bằng hình hài này, ra bằng tâm. Tâm của mình tạo thành ngũ trược ác thế nhốt mình trong đó. Tôi tùng tâm khởi thì tương tâm sáng. Tất cả ngũ trược ác thế này do nơi tâm đó nó thành, cho nên sám cái tâm đó đi. Sám hối tức là chê trách cái tâm đó đi. Thì sám tâm ấy tức là vô thượng tâm, tức là phát một cái tâm khác. Thì nếu mà dùng tâm sám thay thế cho cái tâm tội thì cái cảnh giới của mình nó trở thành là cảnh giới sám. Thì cảnh giới sám đó không còn là ngũ trược ác thế nữa. Cho nên đó là cái lý do rằng là gọi rằng là nhập đạo yếu môn đó, phát tâm vi thủ. Tức là cái cánh cửa chính yếu để vào đạo thì phát tâm là chứng nhất. Đó là lời dạy của Ngài Tình Am đó, tổ của Tịnh Độ Tông. Cái lời dạy nó rất là chính xác và quan trọng. Đó là cái lý do mà cái nhân duyên và cái lý lẽ rằng là tại sao người tu á tiên quyết phải phát Bồ Đề Tâm, tức là vô thượng tâm. Thì cái chuyện nó có một cái khôi hài và có một cái gọi là vớ vẩn của rất là nhiều người tín đồ Phật giáo. Tức là một mặt đó thì họ đi quy y, mà khi họ quy Phật thì họ phát vô thượng tâm. Thế nhưng mà khi họ quy, nhưng mà khi mà họ đến chùa tu tập nghe pháp gì đó, mà nếu mà pháp sư mà không khuyên họ phát Bồ Đề Tâm thì họ lại thôi đó, họ lại là không có chịu, họ lại nói là tối thác nó đi, là họ nói rằng không, họ không phát tâm được, không dám phát. Như thế là họ từ chối quy, tại vì quy Phật thì phát vô thượng tâm. Nhưng mà khi bảo họ phát vô thượng tâm thì họ lại nói là không. Nghĩa là sao? Thành thử ra chính vì những cái đi lãi nói trên đó đó mà mình mới thấy là phàm phu cái đầu óc nó lộn xộn vô cùng và nó không có một cái trí tuệ khó độ lắm. Không có một cái trí tuệ để nhận ra. Họ không có hiểu rằng là tất cả những cái nỗi khổ này đều do cái tâm vô minh của họ sáng tạo nên, không phải một thượng đế nào ban hết. mà một khi họ có thể giải thoát cũng chẳng phải có một thượng đế nào thưởng hay là đức Phật thưởng, mà đó là khi họ họ sám, tâm sám thay thế tâm tội, thì cảnh giới sám thay thế cảnh giới tội. Cảnh giới tội là ngũ trưởng ác thế, mà khi sám hối nó là diệt bỏ nó, thì là cảnh giới của cõi thiên thay thế. Mà nếu mà chuyển hóa được tất cả những cái tâm tội ấy đều thanh tịnh hóa hết, thì tự nhiên ngũ trưởng ác thế nó chuyển thành tịnh độ, thì ngay lập tức nó thành tịnh độ. Thành ra tại vì tự tâm mà, thành ra đó là cái lý do rằng là đương nhiên cái người tu tập thì là tiên quyết là phát vô thượng tâm. Phát vô thượng tâm rồi thì mới ra sức cái tu trí tuệ, tức là thâm nhập kinh tạng. Rồi tu trí tuệ là như thế. Còn ở cái thế gian này bây giờ người ta đi học Phật đi, thì rốt cuộc thì là học chương cú, học chữ nghĩa, không học nhân quả, không nghiên cứu nhân quả. Cho nên chung cục cái học đó không đưa đến trí tuệ. Cho nên cái học đó không đủ sức để thắng tất cả những cái mà gọi là chướng ngại ở cuộc đời, cám dỗ ở trong sự tu. Không chống lại nổi danh văn lợi dưỡng, tiền bạc ăn uống đó. Những cái thứ lặt vặt đó đều đánh bại cái tinh thần mà gọi là giới gì đó. Thành ra cái trí tuệ không đủ. Cho nên có học bây giờ mà có học nghĩa là bao nhiêu năm mà theo cái lối từ trường nó đi, mà không suy nghĩ theo nhân quả, không thâm tín nhân quả, thì đương nhiên không thành trí tuệ. Vẫn có thể ngộ nhận nhân quả, vẫn có thể không hiểu nhân quả. Bây giờ mình biết lục ba la mật là cái gì đi nữa, nhưng mà mình cũng không phải vì như thế mà tự dưng ra rằng là mình thông hiểu hết nhân quả. Đấy, đó là lý do mà trong vô lượng thọ kinh á, mà cả tam bối mà có thể được vãng sinh á, trong ba bối đó thấy đều phải phát bồ đề tâm, đều phải như thế hết. Thì đó là những cái mà gọi là căn bản nghĩa lắm để cho cái vấn đề mình tư duy, mình tu tập. Và mình phải hiểu rằng vấn đề là ở đây không phải chuyện khó hay là dễ, mà ở đây là chuyện bó buộc phải làm nếu muốn dứt trừ hết cả sinh tử luân hồi hay khổ đau mà có thể giải thoát được. Bó buộc đó, phải phát vô thượng tâm. Chứ còn không phải cái chuyện rằng là có dễ, cũng giống như là khi mình bệnh nặng rồi đó ha. Rồi bác sĩ nói rằng là mình phải cai đủ thứ, thứ này thứ kia, xong rồi uống thuốc, xong phải lên bàn mổ. Mình nói không, từ chối, tôi không có chịu tất cả những cái đó. Tôi không có chịu tất cả những cái thứ đó, phải chữa bằng cái gì khác cơ. Còn mấy cái đó khó lắm, ghê lắm, không dám làm đâu đó. Bác sĩ mà không, chỉ có cách đó thôi. Mà từ chối cách đó thì phải chịu chết. Nhưng mà người Phật giáo đồ thì tinh thần mình là từ chối kiêng, từ chối gọi là thuốc men, từ chối hết. Chỉ xách cái toa về, mỗi ngày để cái toa lên rồi tụng, tụng cái toa thuốc ấy, xong rồi cầu hết bệnh. Có cái toa rồi mà. Cái toa là hướng dẫn cách hành, kinh điển là hướng dẫn cách hành, chứ không phải là kinh điển là hành. Kinh điển là để chỉ bày mình hành như thế nào. Mà mình không hành thì là đương nhiên là mình không có hành kinh, tức là mình không có trì kinh. Cho nên dù có máu tụng kinh đi nữa cũng không phải trì kinh. Mà trì kinh là thực hành những điều mà kinh dạy, thế mới là trì. Cũng như là mình uống thuốc không có nghĩa là mình đọc toa. Rồi mình uống thuốc là có cái nghĩa là dựa theo toa mà uống. Trong toa nói một ngày uống 3 lần thì ngày uống 3 lần. Trong toa nói không có được ăn cái gì thì mình được ăn cái gì. Thì như thế, nhờ như thế mà khỏi bệnh. Chứ còn không phải là cứ ăn và cứ không uống thuốc, mà chỉ cần đọc là một ngày uống 3 lần, không ăn chuối, không ăn cháo, thế là tự nhiên hết bệnh. Nó là mê tín. Do đó thì chúng ta phải hiểu là phải dựa vào nhân quả hết. Nhân quả thì phải là hành nhân thì đạt quả. cái vấn đề quan trọng là mình phải hiểu cho rõ ràng mọi cái nhân quả. Cho nên rằng là tôi cũng mong rằng là đại chúng ở đây thì tất cả mọi người mà mình mà nắm vững được cái tinh thần đó đó, mình nắm vững được cái vấn đề đó, mình luôn luôn phát vô thượng tâm, tức là cái tâm mà có đủ hết tâm thanh tịnh, có đủ giới định huệ. Tại có phát cái tâm đó thì mới có thể tu trí tuệ được. Còn không phát cái tâm đó đó thì tham sân si đó nó đạp trí tuệ văng ra khỏi cái tâm mình. Nó bắt trí tuệ mình đi nhốt còng đầu. Thành ra rằng là tham sân si trong tâm mình nó mạnh lắm. Thành ra như vậy thì mình phải sám nó đi, sám hối nó. Tội tùng tâm khởi, tâm đó là tâm vô minh nó khởi hết. Thành ra tương tâm sám mà nó đem cái tâm nó đi sám. Thì đem tâm đi lấy sám bằng cách là phát vô thượng tâm ấy là tương tâm sám. Thì tự dưng ra mình mới có thể thay đổi được. Thì tự dưng ra mới có thể thành tựu được giới định huệ. Đó. Thì chúng sinh được nhờ. Đó. Một khi mà hành Bồ Tát Đạo mà có thể làm lợi lạc nhất thiết chúng sinh thì Bồ Tát Đạo ấy viên mãn, tức là thành chính quả. Thì đó là cái mà căn bản nhất mà chúng ta nó học Phật nó phải học cái điều đó. Và cái điều đó đó thì không phải rằng là học trong một ngày hôm nay, cái điều đó là học suốt đời, học cho đến tận vị lai, cho đến khi nào mà vô thượng tâm ấy thành tựu. Thành ra đây là một cái bài học không phải rằng là của cái ngày hôm nay, mà đây là cái bài học của mãi về sau, của muôn đời, mà mình phải nghiền ngẫm và phải học. Mà cứ như thế thôi mà học thì tự dưng ra rằng là trí tuệ với từ bi nó tăng trưởng theo ngày tháng. Còn không thôi thì mình thấy những cái tham sân si với lại những cái mơ hồ về nhân quả nó cũng tăng trưởng theo tháng ngày. Thành ra mong rằng là cầu chư Phật bảo hộ cho tất cả đại chúng ở đây luôn luôn không lìa vô thượng tâm, tức là không lìa xa với lại chư Phật, ở đời đời kiếp kiếp luôn luôn làm thân bằng quyến thuộc của mười phương ba đời chư Phật. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ chúng ta trong muôn đời đều được ân chiêm công đức này, được phát Bồ Đề Tâm, được thành Bồ Tát Tạo, được sinh Tây Phương và được thành Phật Tạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức